Đế Bá, chương 1150, Thần Thú Tiên Cầm, gocchuyenaudio.com. Lúc này, Dược Quốc Thần Vương đã về tới bên trong Dược Quốc Tổ Địa. Dược Quốc Thần Vương ở trong vô tận thần quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chính xác mà nói, hắn là lạnh lùng nhìn chằm chằm cốt điểu trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ. Lúc này cốt điểu ở dưới tử trương của Lý Thất Giả khống ngự, ở trên đỉnh đầu Lý Thất Giả chậm rãi vỗ cánh chìm nổi không chừng, dù nó là một cỗ hài cốt y nguyên để cho người ta khiếp sợ. Loại cảm giác này thật tốt, Lý Thất Giả không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lúc này Tử Yên phu nhân cùng Viên Thải Hà nhìn lấy cốt điểu chìm nổi trên đỉnh đầu của Lý Thất Giả trong nội tâm cũng không khỏi chấn động theo, mặc dù nói, lúc này cốt điểu vẫn là không trọn vẹn, nhưng, loại tư thái hoàn mỹ tuyệt luân này, loại khí tức thần thánh vô thượng này của nó, để cho người ta cảm thấy có một cỗ kính sợ không nói được. Ngươi sử dụng chính là loại công pháp tà ác hắc ám nào? Vậy mà có thể ngự tử vật? Lúc này, Dược Quốc Thần Vương nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thanh âm chìm lệ tại thời khắc này, trong đôi mắt hắn lộ ra sát cơ đáng sợ. Trước đó, Dược Quốc Thần Vương còn không có lộ ra sát cơ như thế, nhưng mà, giờ khắc này lại khác, trong hai mắt hắn lộ ra sát cơ vô cùng đáng sợ, hắn là muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Công pháp tà ác hắc ám, Dược Quốc Thần Vương nói như vậy liền để Lý Thất Dạ nở nụ cười, hắn lắc đầu nói ra. Làm một thần vương, ta thực sự không muốn chế giễu ngươi, nhưng mà nói ra lời như vậy, đầy đủ nói ngươi vô tri cùng nông cạn. Công pháp của ta, so với tiên đế chi thuật còn muốn đường hoàng chính đạo. Miệng lưỡi lợi hại, Dược Quốc Thần Vương lạnh lùng nói ra, hôm nay không thể để ngươi sống nữa, hạng người tà môn ma đạo như thế, không nên tồn tại ở thế gian. Ta lười cùng ngươi tranh luận, hạng người vô tri thiền kiến, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lý Thất Dạ nói ra. Người đã muốn giết ta cái kia không còn gì tốt hơn, hôm nay ta chính là lẽ thẳng khí hùng lật tung Dược Quốc của ngươi. Giết, vừa dứt lời, lần nữa lấy tử trương thúc dục cốt điểu. Cốt điểu gáy dài một tiếng, như phượng hoàng vang lên, tường không mà lên, như phong vũ cửu thiên, trong nháy mắt xuyên qua thiên địa, vồ giết về phía Dược Quốc Thần Vương bên trong Dược Quốc Tổ Địa. Một màn như thế thật sự là rung động, Dược Quốc Tổ Địa trong mắt rất nhiều người là uy không thể phạm, hôm nay, Lý Thất Dạ lại trường ngự lấy cốt điểu sát nhập vào Dược Quốc Tổ Địa, đây là đảm lượng bực nào, đây là quyết đoán bực nào. Làm càn, một tiếng giống to vang lên, trong nháy mắt này, một cỗ đế uy vô địch khác ầm ầm mà lên, cùng lúc đó, chiếc hỏa đế lô trong tay Dược Quốc Thần Vương oanh sát mà ra, lần này, hắn không còn vận dụng đế hỏa, bởi vì hắn minh bạch dùng đế hỏa sẽ chỉ thành toàn cốt điểu. Oanh hai cỗ đế uy vô địch rung động toàn bộ thạch dược giới, quản chi một kích này phát sinh ở phía trên thiên khung, nhưng mà y nguyên có phong bạo vô cùng cường đại quét ngang toàn bộ thạch dược giới ở dưới hai cỗ đế uy vô địch cũng không khỏi vì đó lay động, về phần dược vực ở dưới hai cỗ đế uy vô địch cái kia càng giống như thuyền nhỏ bên trong kinh đào hải lãng. Phanh một tiếng, ở dưới hai đế binh vô địch cốt điểu lập tức bị oanh bay ra ngoài, lập tức bị oanh tán, từng cây xương cốt kim sắc tán. gocchuyenaudio.com Nứt bay ra, có đính ở trên ngọn núi, có bắn thẳng đến nhập thiên vũ. Nhận đả kích nặng như thế, Lý Thất Dạ trường ngự tử trương cũng nhận ảnh hưởng cực lớn, hắn đông 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 liền lùi lại mấy bước dẫm nứt đại địa, sắc mặt trắng bệch. Thần vương thứ hai, có người nhìn thấy thần quang bên trong Dược Quốc Tổ Địa bay lên một thân ảnh khác, sắc mặt không khỏi đại biến, thét lên nói ra. Thần thú tiên cầm, tiên đế chân khí của bệ thạch. Nhìn thấy bên trong thần quang của Dược Quốc Tổ Địa xuất hiện thần vương thứ hai, cái này khiến sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi. Đối với một truyền thừa, một tông môn mà nói, có được một thần vương đúng nghĩa, cái kia đã là rất đáng gờm rồi, cái kia đã là sự tình đáng giá kiêu ngạo. Nhưng mà hiện tại bên trong Dược Quốc Tổ Địa xuất hiện thần vương thứ hai, hơn nữa, trong tay còn chấp chưởng lấy tiên đế chân khí thần thú tiên cầm của vị tiên đế thứ hai Dược Quốc Bệ Thạch tiên đế. Phải biết, đối với một truyền thừa mà nói, có hai vị thần vương nắm giữ hai kiện tiên đế chân khí, lực chiến đấu như vậy, đơn giản liền là không người có thể dung chuyển. Ở thời điểm này, tất cả mọi người chân chính có thể trải nghiệm Dược Quốc cường đại, mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là quái vật khổng lồ. Bên trong một môn, xuất hiện hai thần vương, cùng trưởng hai kiện tiên đế chân khí. Dạng thế cục này, coi như là thần hoàng đích thân tới, cũng khó giải a trừ khi thần hoàng cũng đồng dạng nắm giữ tiên đế chân khí, bằng không thì chỉ bằng vào thần hoàng chi lực cũng không cách nào dung chuyển dạng thế cục này a. Nhìn thấy một màn rung động như thế, bất luận là ai cũng sờn hết cả gai ốc cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vào ngày thường, muốn gặp một thần vương so với lên trời còn khó hơn, hiện tại, lại toát ra hai thần vương. Chanh chanh chanh, lúc này, hài cốt bị hai kiện tiên đế chân khí đánh tan lại một lần nữa chắp vá, thời điểm hài cốt một lần nữa chắp vá, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Làm dãy rụa vô dụng, Lúc này, hai thần vương trong Dược Quốc Tổ Địa lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, thần vương xuất hiện trước lạnh lùng nói ra. Ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói còn kịp, nếu không coi như ngươi nghịch thiên vô địch cũng không làm nên chuyện gì. Thật sao? Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung thần bí, nói ra. Thôi được, cũng nên để cho các ngươi gặp đòn sát thủ của ta một lần. Mở cho ta, vừa dứt lời, Lý Thất Dạ cuồng hống một tiếng, một ngụm thọ huyết phun lên từ trương, trong nháy mắt một ngụm thọ huyết khô héo, hóa thành tử khí ngập trời này trong nháy mắt bị từ trương hấp thu. Ông một tiếng, ở dưới tử khí ngập trời trèo trống, tử trương trở nên vô cùng cường đại, thời điểm tử trương quay vòng, tử trương pháp tắc trong nháy mắt đinh vào đại địa khóa lại mảnh đất này. Bồng một tiếng vang lên, trong nháy mắt toàn bộ trăm vạn dặm đại địa của Dược Thành vọt lên đại hỏa ngập trời. Trong nháy mắt tất cả sơn hà của Dược Thành đều bị đại hỏa ngập trời bao phủ thôn phệ. Má ơi, cháy rồi. Trong nháy mắt này, người bên trong mỗi một địa phương của Dược Thành đều bị dọa đến hồn phi phách tán, không biết bao nhiêu người trước tiên vọt ra, xông lên thiên không. Nhưng mà khi tất cả mọi người lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện, mặc dù toàn bộ. Cốc truyện audio.com, Dược Thành liệt diễm trùng thiên, nhưng mà cái liệt diễm phóng lên tận trời này tựa như cùng tất cả mọi người không ở một cái thế giới. Ở bên trong liệt diễm hừng hực, làm cho không người nào có thể cảm nhận được nhiệt độ của liệt diễm, thậm chí làm cho không người nào có thể cảm nhận được liệt diễm ngập trời tồn tại. Cách chương.